thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ anh em chúng ta để vượt qua mọi sự thử thách của đời, dùng phương pháp của Đức Tổ sư truyền lại cho Đức Thầy. Ngày hôm nay, Đức Thầy rất khổ cực, thực hành thành công đem truyền lại cho anh em chúng ta, thì chúng ta phải phát đại nguyện, tự phá mê, phá chấp, hướng về chính mình, trở vào nội tâm, khai triển chính mình. Chiều sâu của đạo pháp là chỉ có thực hành, thăng hoa tùy theo trình độ sẵn có của mọi cá nhân. Ngài nói rằng, sự phát tâm của anh em bạn đạo rất là cao quý, để cho chúng ta có cơ hội cùng học, cùng tiến, trao đổi nhau. Không nên làm thầy, càng nghiên cứu thì càng thấy được chiều sâu của đạo pháp. Càng nghiên cứu thì càng thấy rõ được sự phức tạp của tâm linh. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Khai Tâm.
Rèn ngày 14 tháng 7 năm 1981. Theo lời yêu cầu của anh chị Trần Ngọc Quang ở Wisconsin và gia đình. Từ ngày anh Trần Ngọc Quang thực hành pháp lý vô vi từ Việt Nam về đến hải ngoại, trong chu trình tu học trời sụp trầm luân, trong cảnh ly hương xa người thân yêu, nhưng mà vẫn sống với một cái pháp gọi là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Vợ chồng đông đốc thực hiện cho đến ngày nay cũng không ngoài sự mong ước sống thành đạt, trở về với sự chân giác của Phật học. Anh chị đã tái ngộ tôi nơi xứ Mỹ và qua sự đông đốc điều luyện trong tinh thần độc đạo tiến hóa, anh chị đã cố gắng tu theo khả năng của chính mình, sử dụng trình độ của chính mình. Cho đến ngày hôm nay, anh chị cũng thấy rằng, việc gia can sân kế đã làm trì trệ bước tiến tu học rất nhiều, nhưng vẫn cố gắng trên hành trình trở về nguồn cội. Với tâm thức này, với ý chí sẵn có, anh chị đã được ơn trên dìu dắt từ giai đoạn một. Ngày nay có căn nhà, có một chút phương tiện, lại muốn phát tâm đem ra công hiến cho bất cứ một người nào quy đạo, hiểu đạo, đồng thời anh chị cũng đón trước những lời hay ý đẹp của bất cứ đâu đến để học đạo trong chương trình tiến hóa. Cũng thành lập một nơi thanh tịnh để mọi người đồng hương có cơ hội tham thiện sau cơn vật lộn của đạo, trở về và trật tự sẵn có của chính mình dựa trên nguyên lý của phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Do ông Tư đã diệu tiến tôi và chính tôi cũng trong sự trầm luân giữ lấy pháp này đến ngày hôm nay trên đường hành hương về vô cõi. Chúng tôi cảm mến nhau, thương yêu nhau trong tinh thần xây dựng và cởi mở, phát đại nguyện tự pha mê phá chấp, hướng về với chính mình, trở vào nội tâm, khai triển sự thanh thoát sẵn có. Bề trên đã ân ban nhiều hình ảnh tốt đẹp, Thượng Đế chuyển giam xuống Việt Nam để giảng những bài chân lý không thay đổi, để hướng độ các con ngài tự thức tự hành trở về với sự chân giác. Chiều sâu của đạo pháp là không còn lý thuyết, chiều sâu của đạo pháp là chỉ có thực hành để thăng hoa tùy theo tập trình độ sẵn có của mọi cá nhân. Ngày hôm nay anh chị đưa căn nhà ra đây để cho mọi người tới tụ tập nghiên cứu đạo pháp, chứ không phải để dạy người ta học đạo. Càng nghiên cứu thì càng thấy rõ chiều sâu, càng nghiên cứu thì càng thấy rõ sự phức tạp của tâm linh. Mọi người giáng sanh xuống thế gian vì sự yếu hèn, rước ngoại cảnh đậm loạn quá nhiều, làm tâm thức bất ổn, gây sao trộn nội bộ, phong ba bão tập trong tâm thức, không được hướng về hạnh phúc thanh nhẹ ở bên trên, đâm ra ôm bản chất của Thượng Đế, tham sân si hỉ nộ ái ố dục dục, không biết sử dụng để hướng thượng, nhưng ngược lại hướng hạ trong sự tranh chấp, đòi hỏi, chèn diệt lẫn nhau, rồi ôm lấy hận thù đau khổ, bất minh nguyên lai bổn tâm. Ngày hôm nay, những người đến đây để tìm hiểu con đường tu học càng ngày càng đông, anh chị cũng phát tâm làm nơi liên lạc cũng như thiền được nội tâm của mọi người đến đây đọc học đọc tu. Cho nên tôi chọn ngày 29 tháng 7 1984 là ngày lành tháng tốt để cho tất cả mọi người đến đây tham dự buổi thiền, hưởng lấy món cơm tinh thần thanh thoát với một lòng tự nguyện giải thoát, không còn sự mờ ảo của những ngoại cảnh nữa, không còn đặt những lý thuyết du tâm hồn mà không hành, rồi tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp chân chánh, phải ý thức rõ ràng điều này, phải thực hành mới đạt đạo, chứ không phải nói xuôi mà có đạo. Cho nên chúng ta ai ai cũng tự nguyện cấm mồm để tu học, không phải giữ lệ lỗi tranh chấp như người phàm nữa. Nếu tranh chấp chừng nào chúng ta mới học được đạo, chúng ta thâm niệm thâm tu, chúng ta mới hiểu rõ cái nguyên lý của bên trong, thanh thoát và liên hệ với bề trên, mới rõ chu trình tiến hóa. Thiên cơ đã an bài để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm tự tu tự tiến. Ngày hôm nay chúng ta càng dọn lấy bản thân và thực chất của chúng ta xuống thế gian đây, đã và đang gánh vác trước cũng như thân, không bằng lòng nhưng cũng phải bằng lòng, không chịu học nhưng đã và đang học. Chúng ta mọi người đều có gia can, có hoàn cảnh, có sự kích động, có sự tha thứ, có sự thương yêu đầy đủ. Qua những cơn thử thách đó, chúng ta khao khát sự thanh tịnh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lập thiền đường để chung hội tâm linh, trẻ thanh người trưởng, hiểu lấy sự sai lầm của chính mình và tự thức nguyện niệm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để khai thông tất cả những sự trì trệ trong nội tâm nội tạng, để sử dụng cái thức sáng suốt hòa đồng cả càn khôn vũ trụ để tiến trong cả tiếng thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta muốn tu, chúng ta đã phát đại nguyện muốn về nguồn cội khi chúng ta bực bội, muốn trở về với đấng cha lành nơi cõi thanh sạch, nhưng mà không hành làm sao đến. Chúng ta nên kiểm điểm điều này, vì thật chúng ta thiếu hành thì không đến. Chúng ta bắt được một cái pháp có thể đem tâm hồn đến chỗ thanh thá thanh thoát, nhưng mà không hành làm sao có sự thanh thoát, vẫn nằm trong sự mê chấp, sau đó trì trệ làm sao tiến hóa được. Cho nên chúng ta phải buông bỏ tất cả những sự pha biêu bất cần thiết đó để trở về thực hiện một đường lối sáng suốt và cần thiết đang chờ ở đây. Chính ta cần sự thanh nhẹ, chính ta cần có hạnh phúc đạo đạo, ta phải xây dựng cho ta, không có phải một người khác xây cho ta. Tiên Phật thanh thật đã gieo gương tại thế biết là bao nhiêu, mọi người số cuộc cũng phải tự tu tự tiên. Thì ngày hôm nay chúng ta làm gì đây? Tới giờ rảnh rỗi, ta nhất định phải thực hiện. Tâm chúng ta vui mừng và trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của chính mình, để gạt bỏ mọi sự trần trược lòng tham và sẽ đưa chúng ta xuống vực thẳm mà không hề. Càn khôn vũ trụ đều có tính chất như mọi cá nhân đã ôm sẵn trong tiểu thiên địa này. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục đều có. Càn khôn vũ trụ cái tham phát triển cho đại chúng, cái tham đưa hồn lên thanh thoát, cởi mở. Sân si để giải tỏa những sự trước ô trong nội thức. Tất cả đều là nguyên lý khai triển nếu chúng ta hiểu hướng thượng. Còn hướng hạ là đi ngang và tranh chấp, tạo sự hủy hoại bản thân và đối phương, hỏi cái nào lợi hơn. Cho nên chúng ta tu niệm trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hướng thượng ngay trung tâm bộ đầu. Vì sao chúng ta tưởng trung tâm bộ đầu ngay từ thật chưa được? Vì sự động loạn mà chúng ta đã rước vào qua nhiều. Ngày hôm nay chúng ta thấy sự sai lầm của chúng ta và ta bắt đầu rước sự thanh nhẹ, không có nhiều chuyện, một triệu Phật Phật mà thôi. Cho nên chúng ta cố gắng vung bồi sự thanh nhẹ nó càng ngày càng nhiều, thì cái trần trược trước kia nó phải rời khỏi lãnh vực sáng suốt của chúng ta. Cho nên phải niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Như tôi đã nói, chúng ta áp dụng rõ rệt hơn và dễ tiến hơn. Nam và âm thanh khai mở ngay trung tâm chân mạng, đó là thuộc về lửa. Mô khai mở ngay trung tâm bộ đạo thuộc về thanh khí của bản thân. A mở trung tâm hai cái cặp đó là thận thủy thủy điển tương giao. Các bạn có tâm không có thận thì tâm thận bất giao, không có nói năng đàng hoàng, mất quân bình. Vì ngay trung tâm tập trung ba bao linh tinh khí thật, đó là tâm của chúng sanh, hơi thở, sức khỏe, đà ấy sắc và vàng bao trùm khắp cả. Tất cả lỗ chân lông chúng ta buông bỏ được sự buồn rầu si mê, phát quang thành phật, không có tà khi nào có thể nhập nhập được điều hòa mạnh khỏe. Phật hay thân tịnh ở nơi mình, đó nguyên khí của cả không trở về với sự sáng suốt mà thấy rõ sự sai lầm của chúng ta, hòa đồng các nơi và các giờ mới kêu rằng sắc xuất. Mà mọi người tại sao không trở nên vị trí của một vị thần? Mà trước kia Đức Phật thành công đã nói rằng nhân nhân giai thành Phật, người người sẽ được thành Phật. Chỗ nào mà được thành Phật? Nếu chúng ta buông bỏ bản chất tham sân si hỉ nộ ái ô dục tranh chấp hư hạ thì nghiệp trần nó có còn nữa. Trở về với thanh thoát, đó là Phật tâm hòa đập cả không vũ trụ.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Chèo thuyền qua sông, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của hai ca sĩ Ái Vân và Anh Dũng, gửi đến quý vị.
Thôi người thế gian, trên chiếc thuyền nan ta chèo qua sông, họ quan quan ơi họ quan này, họ quan quan ơi họ quan này, họ quan quan. Trên chiếc thuyền nan sóng gió có nguy nan, ta quyết bền gan. Hò quan quan ơi hò quan này, hò quan quan ơi hò quan này, hò quan quan ơi hò quan, hò quan hò quan quan ơi hò quan.
Bờ ni là bờ mê,
bờ tê là bến ra,
chèo mau để cố thoát, cố thoát cỏ rác đời ác trên bờ mê.
Bờ ni là bờ mê,
bờ tê là bến ra,
chèo mau ta cố về bến rác đầy hoa, đời đẹp là bến tê.
Bờ ni là bờ mê,
bờ tê là bến ra,
chèo mau để cố thoát, cố thoát cỏ rác đời ác trên bờ mê.
Bờ ni là bờ mê,
bờ tê là bến ra,
chèo mau ta cố về bên giác đầy hoa, đời đẹp là bến tê. Hỡi người thế gian, trên chiếc thuyền nan ta chèo qua sông, họ quan quan ơi họ quan này, họ quan quan ơi thuyền nan sóng gió có nguy nan, ta quyết bền gan. Hò quan quan hỡi hò quan này, hò quan quan hỡi hò quan này, hò quan quan hỡi hò quan, hò quan hò quan quan hỡi hò quan, hò quan quan hỡi hò quan, hò quan quan hỡi hò quan, hò là hò là.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Câu hỏi thứ nhất là tâm nghiệp là gì? Tại sao điểm có thể giải được nghiệp tâm?
Cho nên tâm nghiệp là do tứ quan, mắt mũi tai miệng thu vô và giữ lấy. Tôi ghét người đó, tôi giận người đó, hay tôi thương người đó cũng là nghiệp. Nay trói chút, ngày trói chút. Mà bây giờ làm sao giải được? Tại sao lấy điển mới giải được? Điển là cái gì? Là hồn của thể xác. Mà cái hồn thích rồi, cái hồn ly khai, đi lên hướng thượng, thì không có trói buộc trong sự mê chấp, cho nên tạo nghiệp tâm khổ. Thì tôi yêu cô đó, yêu không được, ngủ không được, khổ. Ăn không được, ngủ không được. Thấy chưa? Tôi muốn làm ăn phát đạt, làm ăn không được, trói buộc thượng. Mà muốn làm ăn để làm gì? Để mua xe hơi, nhà lầu, vì sự tham vọng ở bên ngoài, nó trói buộc. Nay chút mai chút thành ra cái nghiệp tâm. Khổ mà không hay. Được. Lấy cái gì chứng minh khổ? Ông đó ông giàu rồi, ông ban đầu ông nguyện kiếm 50.000 đô la thôi, bây giờ ông kiếm 100.000, rồi kiếm được 1 triệu, ông cứ chạy hoài, đi chạy hoài, chạy cuốn cuồng trong cái đó, mà không có mở ra được. Thì dùng điển mới mở được. Điển là gì? Tập trung. Thấy khả năng của ông là có phải lệ thuộc bởi tứ quan này không? Khi mà ông tu đó, ông bị đụng phải trần đời, làm cho ông đau khổ hơn nữa. Ông nói không, tôi không muốn ngó cái chuyện đó. Tôi nghe tới cái quán ăn tôi cũng sợ, mà nghe tới cái ba đăng xin tôi cũng sợ, mà nghe tới chiếc xe hơi tôi cũng sợ nữa. Tôi đã mới quay vào trong. Tôi quay vào trong ông tu. Ông tu thì ông nói với ai được, bây giờ ai cũng làm ăn. Ông tu thì ông chỉ thầm niệm mà thôi. Cái đường lối người ta đã khai tiếng là thầm niệm trong nội tâm, là xét lại sự sai lầm của chính mình. Cho nên lúc đó ông dùng cái Phật lý mà niệm Phật. Niệm lần lần nó tập trung. Mà nhiều khi không cần niệm Phật luôn nữa, niệm danh của ổng nữa. Mà cả ngày cứ nhắc cái danh ổng, niệm hoài nó cũng tập trung cái điển nữa. Khi mới tập trung rồi thì thành điển. Điển mà liên hệ với bên trên nó làm cái tâm hồn ổng nhẹ. Thay vì ổng hướng ngoại càng ngày càng nặng, mà ổng hướng nội ổng thấy càng ngày càng nhẹ. Hướng nội là đi lên. Đó, điển mới giải được. Rồi những người tu vô vi tại sao phải dùng điển giải nghiệp tâm? Là họ đã bằng lòng ngồi thiền rồi. Họ xoay hồn. Cũng như cái ông buôn bán kia, ông phải bóp cái ốc ông đau khổ ghê, lo đủ chuyện, bực bội ông mới đi tu, mình soi hồn, ép nó, để cho nó khai cái luồng điển ngay trung tâm bộ đạo. Rồi mình còn lấy cái pháp luân thường chuyển là không biết nói cùng ai, thất bại là không biết nói cùng ai, chỉ hít nguyên khí của trời đất để mở cái ngũ tạng ra, thay vì mình bị trói buộc cứ theo dõi, nó càng ngày càng buộc, ôi chứ cho ông chồng đúng chửi tôi nặng quá. Tôi tức rồi này, chửi tới cha mẹ tôi này khi cho nọ, rồi cái càng ngày càng trói, càng giận, càng buộc, càng tối tăm. Khổ, đó là nghiệp. Mà bây giờ nó tu rồi, cái nó làm pháp luân thường chuyển, nó giải ra. Thì cái hơi đó là thanh khí điển của càng không vũ trụ. Và cái soi hồn này cũng thanh khí điển trong nội tạng của nó xuất phát ra. Rồi nó liên hệ với cái điển ở bên trên, lúc đó cái chân hồn nó mới hội trụ lại với nó. Lúc đó nó chỉ bằng giải nghiệp. Thì những người tu vô vi đã sơ hồn rồi, đã làm pháp luân rồi. Bây giờ chỉ một chút xíu nữa là trung tâm bộ đầu, hướng thẳng trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, là nó ở ngay trung tâm này. Trung tâm này liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, cho nên các bạn thấy nó nhói nhói ở đây là cái điểm này là tiến tới điểm kia. Điểm này mà thông á, là chỉ đi thẳng đi lên mà thôi, không có quẹo qua quẹo lại. Còn người đời tu họ không biết, đặt hình bóng quá nhiều, họ lạy ông này tới lạy ông kia, vô chùa 15 ông mà lạy hết 15 ông. Exercise, thầy đứng lên, ở nhà không bao giờ họ chịu lạy ai, mà vô chùa thấy sợ họ lạy, họ làm một hơi gì họ thấy khỏe. Đó là cũng exercise chứ có độ được cái gì hết. À, rồi lâu ngày, lâu tháng họ thấy là ô vô chùa tu nó rảnh hơn. Ở nhà theo chuyện này chuyện kia chuyện nọ, cạo trọc đầu vô chùa tu. Ăn chay nó khỏe. Khỏe chỗ nào? Vì hồi trước mình ăn thịt đóng loạn. Bây giờ mình ăn chay không có bạn bè rủ cờ bạc, không có cái gì hết. Nó nhẹ. Là nhẹ chỗ đó. Chứ không có nhẹ cái chân thức. Cái chân thức là tu vô vi mới chạy nhẹ chân thức. Cảm thấy luồng điển rung động cái càng không vũ trụ. Thấy cái tâm thức mình khai mở. Người ta chưa nói mình cũng hiểu được. Muốn nói mấy chục phần trăm mình biết. Nguyên ý mình hiểu được. Thông cảm đối phương. Là mình, tại sao mình thông cảm đối phương? Càng không vũ trụ là mình là càng không vũ trụ là một, Mà bây giờ mình khai triển là hòa với càn khôn vũ trụ. Hỏi chứ ông đó là gì? Một cái tiểu vũ trụ mà thôi, mình dễ hòa và dễ hiểu đâu có khó. Mình mở ra, còn ông kia ông đóng cục lại. Cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu, nói cặp cho họ thích. Mình mở ra quen rồi, mình dẫn mình mở ra, thì ông kia ông được cái ảnh hưởng đó, mình kéo. Cho nên vô vi là kéo ra chứ không có nhập vô. Nhập vô là sai, kéo ra là đúng. Còn những người tu cao, có luồng điển, căn cơ nhẹ, chư tiên muốn mượn, được không? Được. Chư Phật muốn mượn, được. Họ chỉ chiếu ở trên kia thôi. Cái căn nó nhẹ, nó dưới này nó chịu tu, thì ở trên kia nó được dọn sạch. Ở trên họ chiếu một chút, thì ở dưới này nó đứng dậy, nó làm việc. Mà làm việc thanh cao chứ không phải làm việc không có kêu bằng tâm tối. À, cho nên người tu vô vi nhẹ chỗ đó, dù trước khi tôi chưa chết, chưa xuất hồn được, mà gặp tai nạn, có những gì đã rút tôi đi. Dễ hơn những người mà chưa biết tu, chưa biết cải tiến nội tạng. Còn cái phương pháp công phu này là cải tiến nội tạng, thì nó ở tần số khác, người ta dễ cứu mình hơn. Còn những người kia là nó khó lắm, hắc bạch không phân minh, nó không có đường lối, thì có thể tan hồn tan xác là được.
Chúng con còn hai câu hỏi nữa. Thầy xin thầy chỉ cho chúng con biết cách vừa phục sự người mà không quên mình.
Vừa phục sự người, phục vụ người chứ. Mình phục vụ người. Mà khi mình làm việc, mình phục vụ tận tâm, thì mình quên mình chứ. Nhưng mà mình phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ thì mình càng thấy mình á. Hay làm đây. Và khi mình thấy nguy biến mình phục vụ mình quên đi. Nhưng mà phục vụ càng phục vụ càng phục vụ là hồi sinh rồi. Mình phục vụ là hỷ xả từ bi cứu độ cứ đưa ra. Nhưng mà rồi lại thấy mình không có mất. Cho nên tinh thần phục vụ của Thượng Đế đời đời tại thế gian không bao giờ mất. Người cha biết yêu con, biết yêu vợ, biết yêu gia đình, nuôi tinh thần phục vụ người cha không bao giờ mất địa vị. Thấy quên mình mà không mất, còn nhớ mình là mất. Nhớ mình là sao đó, tôi như thế này mà đi làm cho thằng đó hả? Nó không được kể chung, mà tâm thức nó đâu không được hồi sinh, và sự sáng suốt nó không được gia tăng. Vì nó sao đó, nó tưởng bao nhiêu này tôi sáng suốt, tôi không có chơi cái vụ đó, thì nó chỉ ở đây. Còn cái người kia nó làm tận tâm tận tình. Nhưng mà nó có, trong cái không mà có. Còn người kia sao đó, trong cái có mà không.
Con có áp dụng với một cô cũng đi đạo Thiên Chúa Giáo ở bên họ là người Việt Nam á. Thì nếu con nói thật đấy thì cô cắt đứt luôn, cô không nói chuyện gì nữa.
Không nói chuyện là thôi, bởi vì đây là cái duyên đến. Mà tôi có là tôi giúp cô thôi. Cô học thì cô được. Còn nếu cô không học thì thôi, chứ cái quyền tự chủ của cô. Tôi không có thể cướp giật cái quyền tự chủ của bất cứ một người nào. Tôn trọng nhân quyền, tự do rõ rệt. Thấy chưa? Những các bạn đến đây, tôi đâu có đi tới nhà các bạn mà thăm viếng hay là bày biểu hay rủ rê các bạn, tôi không dám. Bây giờ ở thế gian, họ hay cố chấp và nói cái tuổi này rủ người ta vô đạo, tôi không có dám tới nhà ai hết. Tuy rằng tôi tới nhà các bạn chắc có miếng ăn ngon, nhưng mà tôi không dám. Và tôi không có muốn lợi dụng cái đó. Tôi thực hành được bao nhiêu, tôi nói bao nhiêu thôi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.